Tuyển tập truyện hay dành cho thiếu nhi, tập 4. Tác giả William G. Bennett. Biên dịch Triều Giang, Giang Thị Thủy, An Bình. Nhà xuất bản Trẻ và First New ấn hành. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Người anh hùng nhỏ bé. Đây là một câu chuyện có thật kể về một cậu bé sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu giúp mọi người. Hành động của cậu bé là một bằng chứng thuyết phục chứng tỏ rằng lòng can đảm của con người còn mạnh hơn sức mạnh của đại dương. Hà Lan là một đất nước có phần lớn diện tích đất đai đều nằm dưới mực nước biển. Đất nước này phải nhờ đến hệ thống đê điều vững chãi mới ngăn chặn được sự xâm lấn của biển. Suốt nhiều thế kỷ, người Hà Lan luôn trông coi hệ thống đê điều cẩn thận để giữ cho đất nước được an toàn. Và mọi đứa trẻ đều ý thức được rằng chúng phải có trách nhiệm bảo vệ đê. Bởi một lỗ hổng nhỏ xíu cũng có thể gây ra những hiểm họa khôn lường. Ngày xưa, một người canh đê có cậu con trai tên là Peter. Một chiều mùa thu nọ, khi Peter mới lên 8 và đang chơi một mình trong vườn, thì mẹ cậu bé gọi. Lại đây, Peter! Con hãy mang chiếc bánh này đến chỗ ông già mù thường chơi đùa với con ấy. Con có thể đi tắt qua con đê cho nhanh và đừng có la cà ở đâu. Nhớ về nhà trước khi trời tối nhé. Cậu bé ngoan ngoãn rất hào hứng với nhiệm vụ của mình nên vui vẻ bước ra khỏi nhà. Khi đến chỗ ông già mù, cậu bé ngồi lại kể cho ông nghe về đoạn đường dài xuyên qua con đê. Về mặt trời, hoa cỏ và những con thuyền thấp thoáng ngoài đại dương. Rồi nhớ lời mẹ dặn phải về nhà trước khi trời tối, cậu bé chào tạm biệt ông. Khi Peter bước dọc con kênh thì trời chuyển mưa. Sóng đập liên hồi vào con đê và cậu bé nhớ đến cửa đê nơi bố mình làm việc. Cậu bé tự nhủ. Mình hy vọng là con đê sẽ đủ sức chống chọi. Nếu nó vỡ mất thì tất cả mọi người sẽ thế nào đây? Cánh đồng đẹp đẽ này sẽ ngập nước. Bố luôn nói chúng là những con nước hung hãn. Có lẽ do bấy lâu nay bị bố mình ngăn cản nên chúng mới bực tức đến thế. Peter nhớ đến cuộc viếng thăm ông già mù nghèo khổ ban nãy và mỉm cười. Nhưng khi nhớ đến lời mẹ, cậu vội vã chạy về nhà. Bỗng cậu nghe có tiếng động lạ vang lên từ đâu đó. Peter dừng lại nhìn xuống dưới thì thấy nước đang chảy nhỏ giọt. Cậu bé đến gần thì thấy có một lỗ hổng bé xíu ngay giữa con đê và nước đang chảy từ biển vào đất liền thông qua cái lỗ đó. Bất kỳ đứa trẻ Hà Lan nào cũng biết điều gì sẽ xảy ra khi con đê bị rò rỉ. Và Peter cũng không ngoại lệ. Nước chảy qua cái lỗ nhỏ, chẳng bao lâu sẽ khiến nó to ra và cả thành phố sẽ chìm trong biển nước. Trong phút chốc, Peter biết ngay mình cần phải làm gì. Cậu bé vội trèo xuống thành đê và nhét ngón tay mình vào cái lỗ hổng. Nước ngừng chảy ngay lập tức. Ồ! Cậu bé reo lên. Dòng nước hung hãn đã phải rút lui. Mình có thể ngăn chặn chúng bằng ngón tay của mình. Đất nước sẽ không bị ngập vì đã có mình ở đây rồi. Thoạt đầu, mọi chuyện có vẻ dễ dàng, nhưng càng lúc trời càng tối và lạnh. Cậu bé bắt đầu la lớn. Có ai không? Mau lại đây! Nhưng không gian quanh cậu hoàn toàn yên ắng, không ai đến giúp cậu bé cả. Trời mỗi lúc một lạnh hơn và bàn tay cậu bé bắt đầu đau, những ngón tay tê cứng. Cậu lại hét lớn. Không có ai cả sao? Mẹ ơi, mẹ! Trước đó, mẹ của Peter đã đi dọc con đê tìm kiếm cậu bé. Nhưng sau đó, do nghĩ con trai mình đã ngủ lại nhà ông lão mù, nên bà khóa cửa đi ngủ. Bà định bụng sáng mai sẽ trách mắng cậu vì tội ham chơi không về nhà. Trong lúc chờ đợi, Peter cố gắng huýt sáo. Nhưng sau đó, cậu bé im bặt vì răng cậu va vào nhau lập cập vì lạnh. Cậu nghĩ đến cha mẹ và anh chị mình rồi tự nhủ. Mình không thể để nước cuốn trôi họ đi được. Mình sẽ ở lại đây chừng nào có người đến, dù phải đợi suốt đêm cũng được. Mặt trăng và những vì sao nhìn xuống cậu bé đang nép mình vào tảng đá kề bên con đê. Cậu gục mặt xuống, mắt nhắm nghiền nhưng không hề thiếp ngủ. Lâu lâu cậu lại lấy bàn tay còn lại chà sát vào bàn tay đang giữ lỗ hổng để nó ấm lên. Mình sẽ chịu đựng được, Peter tự nhủ. Và cứ thế, cậu bé đứng đó suốt đêm giữ cho nước không tràn vào thành phố. Sáng sớm hôm sau, một người đàn ông trên đường đi làm qua đê đã nghe thấy tiếng rên rỉ của Peter. Ông cúi xuống nhìn thì thấy một cậu bé đang dính chặt vào bức tường. Có chuyện gì vậy? Cháu bé không sao chứ? Ông gọi. Cháu đang giữ cho nước không tràn vào. Peter hét lớn. Bác gọi mọi người đến đây mau. Báo động nhanh chóng được truyền đi. Mọi người cầm cuốc xẻng chạy đến và lỗ hổng được trám lại ngay lập tức. Họ mang Peter về cho bố mẹ cậu, và chẳng bao lâu sau, cả thành phố đã biết câu chuyện về cậu bé đã cứu mọi người thoát chết ra sao. Đến tận ngày nay, mọi người vẫn còn nhắc mãi về người anh hùng bé nhỏ của đất nước Hà Lan. George Washington và cây anh đào. Chuyện về cây anh đào bị đốn ngã là một câu chuyện có thật nổi tiếng ở Mỹ. Câu chuyện dưới đây được trích trong cuốn sách Cuộc đời George Washington qua những giai thoại kiểu mẫu cho thanh niên của tác giả Mason Lock-Wims. Khi còn nhỏ, George Washington sống trong một trang trại tại tỉnh Virginia. Bố của George dạy cậu cưỡi ngựa và tất cả những việc đồng áng khác để sau này cậu có thể chăm sóc đồng ruộng và đàn gia súc. Ông Washington có một vườn cây ăn trái với rất nhiều loại quả thơm ngon như táo, lê, mận và anh đào. Lần nọ, một giống anh đào hiếm được gửi đến trang trại từ bên kia đại dương. Bố của George rất quý nó và đem trồng ở góc vườn. Ông luôn căn dặn mọi người trong trang trại phải chăm sóc cái cây này thật cẩn thận. Cây đào lớn nhanh tươi tốt và mùa xuân năm đó, nó đã bắt đầu nở những bông hoa trắng muốt đầu tiên. Ông Washington rất hào hứng khi nghĩ đến những quả anh đào đầu mùa sắp tới. Cùng lúc này, George được tặng cho một chiếc rìu nhỏ sáng bóng. Cậu bé cầm chiếc rìu đi vòng quanh trang trại, chặt vào hàng rào và bất kể những thứ gì cậu nhìn thấy trên đường. Cuối cùng, cậu bé đến góc vườn và chặt một nhát vào cây anh đào bé nhỏ để thử xem chiếc rìu của mình sắc bén cỡ nào. Thân cây anh đào rất mềm nên chẳng mấy chốc George đã hạ gục nó. Sau đó cậu bé lại tiếp tục cuộc dạo chơi của mình. Chiều hôm đó, ông Washington đi kiểm tra trang trại. Ông lùa ngựa vào chuồng rồi bước ra vườn cây thăm gốc anh đào của mình. Ông sững người khi nhìn thấy cái cây mình yêu quý nhất đã bị đốn ngã. Ai đã dám chặt cây anh đào của ông? Ông hỏi tất cả mọi người nhưng không ai biết gì về chuyện đó cả. Đúng lúc đó, cậu bé George đi ngang qua. George! Ông bố gọi, giọng bực bội. Con biết ai đã chặt cây anh đào của bố không? George ấp úng một hồi rồi trả lời. Thưa bố, con không thể nói dối được. Cậu bé nói với bố. Con đã đốn ngã nó bằng cái rìu nhỏ. Bố George nhìn cậu bé. Gương mặt George trắng bệch, nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt cha. Vào nhà ngay, George. Ông Washington nghiêm khắc nói. Cậu bé vào thư viện đợi bố, lòng vừa buồn bã vừa lo sợ. Một lúc sau, ông bố bước vào. Lại đây, con trai. George bước đến gần bố. Ông nhìn thẳng vào mặt cậu hồi lâu. Nói cho bố biết, tại sao con lại chặt cây anh đào? Thưa bố, lúc đó con đang mãi chơi, cho nên không kịp suy nghĩ. George ấp úng. Bây giờ cái cây đã chết rồi. Nó sẽ không bao giờ hồi sinh được nữa. Nhưng tệ hơn là con đã không hoàn thành việc chăm sóc cái cây trong khi bố từng dặn dò. George cúi đầu xuống, đôi má cậu bé ửng lên vì hổ thẹn. Thưa bố, con xin lỗi. Cuối cùng cậu lên tiếng. Ông Washington đặt bàn tay lên vai con trai. Hãy nhìn bố, George. Bố rất buồn vì cái cây đã chết, nhưng bố lại vui vì con đủ can đảm để nói sự thật với bố. Con biết không, bố có thể đổi cả khu vườn với những cây anh đào tươi tốt để lấy sự thành thật và can đảm nơi con. Đừng bao giờ quên điều đó nhé, con trai. George Washington đã không bao giờ quên lời cha dạy. Và suốt cuộc đời mình, ông đã luôn dũng cảm và thành thật như thời thơ ấu. Mason Lockwimps. Món quà tuổi thơ. Đây là câu chuyện do nhà thơ Chile Pablo Neruda, sinh năm 1904, mất năm 1973, kể lại. Qua câu chuyện này, tác giả muốn gửi đến tất cả chúng ta một thông điệp. Hãy trao tặng tình bạn chân thành từ trái tim mình đến những người xung quanh, ngay cả trong trường hợp ta không hề biết người ấy là ai. Lúc còn nhỏ, gia đình tôi sống tại thành phố Temuco. Vào thời điểm đó, khoảng sân sau nhà tôi chẳng lấy gì làm rộng lắm, nhưng nó là cả một thế giới thú vị cho cậu nhóc là tôi khám phá. Một lần, trong lúc lang thang dạo chơi sau vườn, tôi phát hiện dãy hàng rào bao quanh khu vườn nhà mình có một lỗ hổng. Khi tôi bước về phía tường rào đó, ghé mắt nhìn qua khe hở, thì thấy phía bên kia hàng rào cũng là một khoảng sân rộng bằng sân nhà tôi, nhưng cỏ dại mọc tùm. Tôi đoán có lẽ khu vườn này bị bỏ hoang. Tôi quay gót về nhà, vừa đi được vài bước, thì tôi nghe như bên kia hàng rào có người. Bất ngờ có một bàn tay bé xíu thò qua lỗ hổng, vươn tới phần sân của nhà tôi. Nhìn bàn tay ấy, tôi đoán có lẽ cậu bé bên kia hàng rào cũng khoảng bằng tuổi tôi. Khi tôi tiến sát đến chỗ bờ rào, thì bàn tay bé xíu đã biến mất, để lại ngay lỗ hổng bên hàng rào một con cừu đồ chơi màu trắng. Bộ lông của chú cừu đã ngả màu, còn những bánh xe đã bị bung ra hết. Nhưng điều đó không khiến tôi bận tâm, bởi với tôi, đây là một món quà tuyệt vời nhất. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy một chú cừu xinh xắn và đáng yêu đến vậy. Nhiều ngày sau, tôi quay trở lại chỗ hàng rào kia, nghiêng đầu nhìn qua lỗ hổng, nhưng không lần nào gặp lại cậu bé ấy. Tôi thất thểu trở về nhà, lấy tài sản quý giá nhất của mình, một cây thông có chóp nhọn, mùi nhựa thông còn thơm phức, mang đến hàng rào, đặt vào chỗ cậu bé đã để lại chú cừu hôm nọ, rồi mang chú cừu về nhà. Chuyện mà tôi kể cho các bạn nghe ở trên xảy ra vào năm 1954, cách đây đã hơn 50 năm rồi. Tôi chỉ bắt gặp bàn tay nhỏ xíu thò qua lỗ hổng hàng rào ấy một lần duy nhất. Và chú cừu đồ chơi xinh xắn đó là món quà tuyệt vời nhất mà tôi nhận được trong đời. Thế nhưng, tôi làm mất món quà thiêng liêng ấy trong một trận hỏa hoạn. Từ đó đến nay, mỗi khi có dịp đi qua một cửa hiệu bán đồ chơi, tôi lại dõi mắt tìm kiếm xem có chú cừu nào giống với món quà mình đã đánh mất không. Nhưng lần nào tôi cũng ra về tay không, vì bây giờ người ta không còn sản xuất những món đồ chơi giống như vậy nữa. Tôi nghĩ mình thật may mắn khi được sống trong tình yêu thương của rất nhiều người. Nhưng việc cảm nhận được một tình cảm tha thiết từ một người mà ta không hề quen biết chính là điều tuyệt vời hơn cả. Chính điều đó đã giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị hơn, và nhờ đó mà sợi dây kết nối con người trở nên chặt chẽ hơn. Sau lần trao đổi quà qua hàng rào, tôi chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng. Trong hoàn cảnh nào, con người cũng cần sát cánh bên nhau. Kỷ niệm đó đã trở thành bài học quan trọng suốt cuộc đời tôi. Thậm chí đôi lúc, nó còn trở thành nguồn động viên to lớn giúp tôi vượt qua những thời khắc khó khăn nhất của cuộc sống. Mảnh vườn bị bỏ hoang phía sau nhà đã trở thành trường học quan trọng của tôi. Có thể đối với nhiều người, chuyện này chẳng có gì đặc biệt. Đó chỉ là trò chơi giữa hai cậu bé chưa hề nhìn thấy mặt nhau, nhưng ai cũng mong mang đến cho người bạn của mình bên kia tường rào món quà đẹp nhất mà mình có được. Nhưng với tôi, đó là một kỷ niệm đẹp nhất thời thơ ấu và đọng mãi trong ký ức của tôi đến tận hôm nay. Thời gian và những thăng trầm của cuộc sống không làm phai nhạt kỷ niệm tuyệt vời ấy. Nó đã trở thành ngọn đuốc sáng soi lối cho tôi trên đường đời và là nguồn động viên tinh thần quý giá của tôi. Pablo Neruda. Một đoạn trích từ nhật ký của Anne Frank. Anne Frank sinh năm 1929 tại Đức. Năm 1933, khi phát xít Đức bắt đầu chiến dịch thảm sát người Do Thái, cô bé đã cùng gia đình lánh nạn sang Amsterdam, Hà Lan. Vào năm 1942, sau khi phát xít Đức chiếm được Hà Lan, gia đình Frank chuyển đến trú ẩn trong một căn nhà bí mật ngay phía sau nơi làm việc của cha anh. Họ ở đó được 2 năm thì bị quân Đức phát hiện và bắt giữ. 7 tháng sau đó, vào tháng 3 năm 1945, Anna đã chết trong trại tập trung của phát xít Đức. Nhật ký của anh được cô bé gọi bằng cái tên thân thương là Kitty. Những dòng nhật ký của anh đã trở thành minh chứng cho tinh thần dũng cảm, lạc quan và ý chí quật cường của con người trong nghịch cảnh. Một bé trai tên Peter được anh nhắc đến trong đoạn trích này có tên đầy đủ là Peter Van Daan. Peter và bố mẹ cậu là những người đồng cam cộng khổ với gia đình Frank suốt thời gian sống trong căn nhà bí mật, trốn tránh sự truy bắt của quân phát xít. Ngày 7 tháng 3 năm 1944. Kitty thân yêu, dạo này tớ thường nghĩ về năm 1942 với những ngày tháng tươi đẹp mà tớ đã có được. Mới 2 năm thôi mà tất cả bây giờ chỉ còn là một giấc mộng hư ảo, xa xăm. Một Anna vui tươi, yêu đời và tràn đầy sức sống của ngày ấy khác xa với một anh buồn bã sống tù túng giữa bốn bức tường hiện nay. Cậu biết không, những ngày tháng tự do ấy tuyệt vời biết bao. Tớ có rất nhiều bạn, khoảng 20 người bạn cùng tuổi chơi với nhau, được thầy cô yêu mến và được bố mẹ chăm sóc chu đáo. Cuộc sống của tớ khi ấy được bao phủ trong màu hồng ngọt ngào. Cậu nghĩ xem được sống trong một môi trường như thế còn gì sung sướng bằng. Chắc cậu sẽ đặt ra câu hỏi rằng làm thế nào mà mọi người xung quanh lại yêu mến tớ đến vậy, phải không? Những lời đường mật của Peter không phải lúc nào cũng đúng đâu, Kitty ạ. Tất cả các thầy cô đều hài lòng vì những câu trả lời thông minh của tớ, vì nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên gương mặt tớ, và vì cả ánh mắt háo hức luôn khao khát được học hỏi của tớ. Tớ là như vậy đấy, một con bé hay pha trò và trêu ghẹo người khác. Tớ nghĩ chính nhờ những ưu điểm này mà tớ luôn đáng yêu trong mắt mọi người. Tớ là một học sinh chăm chỉ, trung thực và thẳng thắn. Tớ không bao giờ nghĩ đến việc sao chép bài của bất cứ bạn nào. Tớ sẵn sàng chia sẻ bánh kẹo của mình với mọi người và không bao giờ tỏ ra kiêu căng. Cậu có muốn biết ở trường mọi người đánh giá về tớ như thế nào không? Trong mắt mọi người, tớ luôn là chúa tể của những trò nghịch ngợm. Một người không bao giờ buồn chán và đặc biệt không bao giờ mít ướt. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các bạn thích đạp xe rong chơi cùng với tớ. tớ sẽ chiều ý ngay. Sự ưu ái của mọi người chính là điều khiến tớ vui sướng và hạnh phúc nhất trong những ngày tháng đó. Vậy nên khi phải đối diện với cuộc sống này, tớ phải mất ít nhất một năm mới có thể quen với sự thật rằng từ giờ trở đi mình sẽ không còn được mọi người vây quanh yêu mến và ngưỡng mộ như trước nữa. Giờ đây, tớ đang nhớ lại hình ảnh của một Anna vui vẻ, hài hước ngày xưa. Anna của ngày ấy chẳng giống với một Anna hiện nay chút nào, Kitty ạ. Peter đã nhận xét khá chính xác về tớ khi nói rằng bất cứ khi nào tớ trông thấy cậu thì đó là những lúc cậu được vây quanh bởi ít nhất là hai bạn nam, nếu không thì cũng là một đám đông các bạn nữ. Lúc nào cậu cũng cười rạng rỡ và luôn luôn là trung tâm thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng cô bé Anna của ngày ấy đâu rồi nhỉ? Tuy vậy, cậu cũng đừng lo lắng nhé, Kitty. Tớ vẫn không quên cách vừa cười rạng rỡ, vừa đáp trả các câu hỏi một cách thông minh đâu. Tớ sẽ vẫn có thể trêu ghẹo mọi người nếu như tớ còn có cơ hội. Mặc dù tớ biết việc này là không nên, nhưng tớ thật sự mong được sống lại cuộc sống vui tươi, năng động ấy dù chỉ trong một tuần hoặc đôi ba ngày, hay thậm chí chỉ trong một ngày thôi cũng được. Dù mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp, nhưng thật lòng mà nói, tớ lại không hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình vào cuối năm 1942. Tớ thường có cảm giác lạc lõng và buồn bã. Dần dà, tớ tìm cách thoát khỏi những câu chuyện hài hước nhạt nhẽo của chính mình để suy nghĩ nghiêm túc về ý nghĩa của cuộc sống và về trách nhiệm của tớ trước những hành động của bản thân. Một khoảng thời gian ghi dấu sự có mặt của tớ trên cõi đời này đã qua đi mãi mãi. Những ngày tự do tung tăng cắp sách đến trường giờ cũng không còn nữa. Mỗi giai đoạn cuộc đời đều có ý nghĩa riêng của nó. Tớ đành nhìn những ngày tháng tươi đẹp ấy qua đi trong nuối tiếc. Nhưng tớ cũng hiểu rằng chính nhờ những tháng năm ấy mà tớ đã trưởng thành hơn. Tớ không thể chỉ biết vui chơi thỏa thích một khi tớ đã ý thức hơn về trách nhiệm của mình. Tớ sống trong niềm hy vọng rằng cuộc đời mình sẽ có nhiều đổi thay khi năm mới đến, bởi khi đó tớ sẽ nhìn mọi việc qua một lăng kính khác. Cậu biết đấy, tớ đang sống ở một thế giới tươi vui, ngập tràn ánh sáng trong căn nhà yên ấm. Thì bỗng nhiên mọi chuyện thay đổi đến chóng mặt khi tớ chuyển đến đây vào giữa năm 1942. Tớ không thể hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy. Tớ vô cùng sửng sốt và cách duy nhất để tớ tiếp tục chịu đựng chuỗi ngày nặng nề ấy là cố tỏ ra ngỗ ngược, khó bảo trước mặt mọi người. Đến nửa đầu năm 1943, cuộc sống của tớ là chuỗi ngày chìm ngập trong nỗi cô đơn. Tớ bắt đầu nhận ra những lỗi lầm mình đã mắc phải. Từ sáng đến tối, tớ nói luôn miệng để không phải đối diện với dòng suy nghĩ đang giằng xé trong tâm trí mình. Tớ cố lôi kéo Pim về phía mình nhưng không thể. Tớ phải tự tìm cách xoay sở để thay đổi nhận thức của mình. Giá cậu hiểu được việc đó khó khăn với tớ biết bao. Tớ phải cố gắng tỏ ra ngoan hiền để mọi người không trách mắng tớ nữa. Tất cả chuyện này đè nặng trong tâm tưởng của tớ và đẩy tớ rơi vào tâm trạng chán nản, tuyệt vọng. Tuy nhiên, từ giữa năm 1943, mọi việc dường như sáng sủa hơn một chút. Tớ đã trở thành một thiếu nữ và buộc phải cư xử chín chắn hơn. Tớ bắt đầu tưởng tượng, suy ngẫm và sáng tác truyện. Lúc ấy, tớ dần hình thành tâm niệm là nhất định sẽ không thể để ai xem thường mình. Tớ muốn thay đổi bản thân để hướng tới điều tớ đang ao ước. Tuy nhiên, có một việc khiến tớ buồn hơn cả là bố tớ không còn là người bạn thân thiết lắng nghe mọi tâm sự của tớ như trước nữa. Tớ không muốn đặt lòng tin vào bất kỳ ai ngoài bản thân mình. Vào đầu năm mới, thêm một sự kiện trọng đại nữa xảy đến với tớ khi tớ nhận ra mong muốn thật sự của mình. Tớ nhận ra rằng giờ đây, tớ không cần một người bạn gái nữa, mà tớ cần có một người bạn trai. Tớ cũng phát hiện ra thế nào là niềm hạnh phúc sâu sắc đến từ thế giới nội tâm, và sự nông nổi bề ngoài chỉ là vỏ bọc mà tớ cố tạo ra để phản ứng lại với những điều khiến tớ bất mãn. Vào thời gian này, tớ thường trầm tư suy ngẫm về những điều tốt đẹp của thế giới. Vào buổi tối, trước khi đi ngủ, tớ thường kết thúc bài cầu nguyện của mình bằng câu: Con xin tạ ơn Chúa vì người đã giúp con nhận ra những điều được gọi là chân thiện mỹ trong cuộc sống này. Khi ấy, lòng tớ tràn ngập niềm vui sướng. Và tớ bắt đầu nghĩ rằng cuộc sống ẩn dật nơi căn nhà bí mật này cũng có những mặt tốt của nó. Tớ còn nghĩ về tình trạng sức khỏe của mình, về Peter yêu dấu cùng những rung động đầu đời. Cả tớ và cậu đều không dám gọi tên đó là gì. Khi tình cảm giữa bọn tớ trở nên thân thiết hơn, thì có lẽ những xúc cảm này sẽ được gọi là tình yêu chăng? Tớ còn nghĩ về những điều có thể xảy ra trong thời gian tới. Tình yêu, tương lai, hạnh phúc và cái đẹp đang tồn tại khắp nơi. Tớ không hề nghĩ đến viễn cảnh nghèo khổ đợi tớ phía trước, bởi vì khi ấy, trong suy nghĩ của tớ chỉ có những điều tốt đẹp. Tớ và mẹ tớ có quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau trong vấn đề này. Lời khuyên của mẹ tớ khi con người rơi vào tâm trạng phiền muộn là: Hãy nghĩ xem trên thế giới này còn biết bao người đang sống trong cảnh đói nghèo. Vì vậy, hãy tạ ơn Chúa vì ta vẫn còn sung sướng hơn biết bao người. Còn quan điểm của tớ trong vấn đề này là: Hãy bước ra ngoài, chạy nhảy trên những cánh đồng, ngắm nhìn thiên nhiên, cảm nhận ánh mặt trời ấm áp đang tỏa sáng rạng rỡ trên đầu bạn. Hãy mở lòng mình với thế giới bên ngoài, cố gắng tìm lại niềm vui, niềm tin yêu cuộc sống trong chính bản thân bạn và trong niềm kính yêu Chúa. Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp vẫn đang hiện hữu quanh bạn và vui vẻ lên. Tớ không thể đồng tình với quan điểm của mẹ tớ được, bởi cách nói của mẹ sẽ khiến con người ta từ bỏ mọi nỗ lực thoát ra khỏi cảnh đói nghèo. Và rồi con người ta sẽ chìm trong tuyệt vọng. Ngược lại với suy nghĩ của mẹ, tớ nhận thấy rằng dù trong hoàn cảnh tồi tệ hay cùng cực đến đâu chăng nữa, thì vẫn luôn có rất nhiều điều tốt đẹp chờ đợi ta khám phá. Trong thiên nhiên, trong ánh mặt trời, sự tự do và trong chính bản thân mỗi người nữa. Tất cả những điều này sẽ nâng đỡ chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Hãy chăm chú quan sát vẻ đẹp của thế giới bên ngoài, rồi sau đó tìm ra những ưu điểm trong con người bạn, trong niềm kính yêu Chúa. Và rồi bạn sẽ thấy rằng cuộc sống thật tươi đẹp và quý giá biết bao. Và bất cứ người nào đang hạnh phúc thì nhất định niềm hân hoan đang tràn ngập trong tâm hồn họ sự yêu đời của họ sẽ lan truyền đến mọi người xung quanh. Những người trung thực và dũng cảm sẽ không bao giờ đầu hàng trước cảnh đói nghèo. Mến Anna.